Tiên Quốc Đại Đế, chương 1009, Thông Thiên Tái Chiến, góc truyện audio.com, chỉ có điều hai nàng lại không biết nhau sao, chẳng lẽ là do Đao Ma cố ý, hoặc là nàng bị ai đó xóa đi ký ức, Diêm Đế, ngài xác định ta và Hoàng có hình dáng giống nhau sao? Tuyệt Cung Chủ cũng nghĩ đến sự quỷ dị trong đó, không sai, Diêm Xuyên gật đầu một cái khẳng định, Tuyệt Cung Chủ trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, đa tạ Diêm Đế đã báo cho cũng đa tạ Diêm Đế đã trợ giúp lần này. Ta nghĩ ta cần một chút chứng cứ, cáo từ, Diêm Xuyên gật đầu một cái, Tuyệt Cung Chủ đạp không rời đi, thời điểm Tuyệt Cung Chủ và Diêm Xuyên trò chuyện, Quỷ Cốc Tử đã nghe được đám người Bạch Khởi kể về tất cả mọi chuyện diễn ra trong đấu trường thời không. Quỷ Cốc Tử đi tới gần Diêm Xuyên, Thánh Vương, Vũ Chiếu cũng là tổ tiên thập tam trọng thiên sao. Quỷ Cốc Tử ngưng trọng nói, đúng vậy, tổ tiên càng lúc càng phát triển về chiều ngang. Ngày xưa Hồng Quân Lão Tổ là tổ tiên thập tam trọng thiên. Hắn ở đại thế giới, có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân, lấy lực lượng một người độc chiến tất cả cường giả trong toàn thiên hạ, kể cả thiên số. Diêm Xuyên ngưng trọng gật đầu một cái. Đáng tiếc nơi này không phải là đại thế giới. Ở chỗ này, cường giả rất nhiều. Thiên số, với thực lực của sao hẳn phải có tu vi tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Diêm Xuyên khẽ nhíu mày. Đây là một tu vi khủng bố. Kiếp trước Diêm Xuyên dốc hết toàn lực cũng không thể đạt được. Dù dốc hết toàn lực trước khi chết cũng chỉ là tổ tiên thập tứ trọng thiên mà thôi. Thánh Vương, lần này Hồng Quân mở ra đấu trường thời không, có chút cổ quái. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói, tiên sinh cũng thấy như thế. Diêm Xuyên nhìn về phía Quỷ Cốc Tử, Quỷ Cốc Tử gật đầu nói, đấu trường thời không lần này xuất hiện quá đột ngột không giống với tác phong của Hồng Quân. Hắn sẽ không làm người khác dễ dàng chú ý như thế. Hắn đặc biệt trợ giúp Vũ Chiếu sao? Nếu vậy hắn không hẳn phải tạo ra chấn động như vậy. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Đúng vậy, tuy rằng phần lớn mọi người không biết hắn, nhưng chỉ cần là người có tâm, một vài cường giả tuyệt thế khẳng định có thể đoán được là hắn. Lần này, Hồng Quân ngoại trừ giúp Vũ Chiếu, dường như còn muốn nói cho mọi người biết hắn ra đi vậy. Nhưng Hồng Quân chưa từng cao giọng, chờ một thời gian đi, chắc hẳn không lâu sau chúng ta sẽ biết. Vâng, tuy nhiên thần thông thời gian quả thực lợi hại. Trăm năm bên trong đấu trường, thời gian bên ngoài chỉ là một tháng. Quỷ Cốc Tử gật đầu một cái. Hồng Quân tự mình tiến hành tìm hiểu thời gian vượt qua vô số người. Thực lực của hắn hôm nay, cho dù là chậm bây giờ cũng nhìn không thấu. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Sao? Quỷ Cốc Tử kinh ngạc nói. Diêm Xuyên lắc đầu một cái, trong mắt lóe ra một tia ngưng trọng. Thời gian một năm trôi qua nhanh chóng. Bên trong một gian đại điện, Mạnh Văn Nhược bẩm báo. Thánh Vương, đại chiến lần này, Thánh Đỉnh Đại Tề đã gần như di chuyển tất cả sinh linh ở trong cương vực thông thiên đi. Thánh Đỉnh Đại Tề thì sao? Diêm Xuyên nhấp ngụm trà nói. Tất cả cũng rời đi, chỉ có Thánh Vương Đại Tề dẫn theo số ít thần tử lưu lại. Mạnh Văn Nhược nói, sắp bắt đầu rồi, một thời gian trước xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hẳn là có thánh nhân mới sinh ra rồi chứ? Diêm Xuyên gật đầu một, góc truyện audio.com, cái, vâng, Thiên Cơ Tử Công Dương Tử chết đi. Có hai thánh nhân khác bù vào, một người là gia chủ Khổng gia, Khổng Tức Tử, hắn còn có một cái tên khác là Huyết Đao Lão Tổ. Mạnh Văn Nhược nói, Huyết Đao Lão Tổ, thần sắc Diêm Xuyên nghi hoặc, hắn là một tổ tiên khá là biết điều, tuy nhiên thiên hạ sắp tới sẽ rung chuyển, những người biết điều này đều đi tới trước đài. Mạnh Văn Nhược giải thích, tất cả thánh nhân cõi âm đã lên tới đây. Vâng, Khổng Ma Vương, Mai Cao Quật Ửng, Hóa Tôn Thiên, Tả Xuân Thu, còn có một thánh nhân tên là Băng Thần. Mạnh Văn Nhược nói, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Ngay thời khắc Diêm Xuyên gật đầu, phía xa vọng tới một tiếng động rất lớn. Đại địa đột nhiên chấn động, không chỉ có vị trí của Diêm Xuyên, tất cả cương vực thông thiên đều động đất một hồi. Lại ba tiếng nổ vang, tất cả cương vực thông thiên lại có ba lần địa chấn lớn. Trong lúc nhất thời, vô số thành trì trong cương vực thông thiên bị trận động đất này chấn động sụp đổ. Ánh mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi đại điện, ngoài điện lúc này cũng có một đám dũng tướng đại chăn đang đứng. Mỗi người đều nhìn về phía đông bắc, trên bầu trời, vô số kiếm khí bay lượn, kiếm khí màu tím, màu đỏ, màu xanh lục, màu đen bắn ra bốn phía chiếu sáng khắp tinh không. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bốn thanh trường kiếm ở bốn hướng, thông thiên triệt địa. Sát khí cuồn cuộn không ngừng ép tới, keng, giữa đại địa thậm chí còn xuất hiện rất nhiều kiếm khí. Không lâu sau, đại địa xung quanh đã bị kiếm khí bao vây. Không phải Diêm Xuyên xung quanh, mà là xung quanh cương vực thông thiên. Tất cả đều là kiếm khí cuồn cuộn vô tận, vô số tu giả bay lên trời. Tiếp theo bọn họ đều lộ vẻ kinh hãi. Giờ phút này cuối cùng tất cả tu giả đã rõ vì sao thông thiên phải di chuyển tất cả sinh linh vốn đang sinh sống tại đây đi chỗ khác. Bởi vì lực phá hoại của tổ tiên tầng tam trọng thiên thực sự quá lớn. Dưới sự thi triển toàn lực tất cả sinh linh trong cương vực thông thiên đều có thể bị trọng thương. Đó là một cương vực, phải biết rằng phạm vi một cương vực rộng lớn kinh người tới mức nào. Vậy mà một cương vực khổng lồ này chỉ có thể tính là một chiến trường của thông thiên giáo chủ mà thôi. Chu tiên kiếm chặn, một người đứng phía sau Diêm Xuyên tỏ ra ngưng trọng. Diêm Xuyên có ba kiếm, Thái Đế, Thượng Đế, Ngọc Đế. Tại đại thế giới, thông thiên chỉ có tu vi tổ tiên thập nhất trọng thiên mà thôi. Vậy mà bây giờ đã là thập tam trọng thiên, uy lực của Chu tiên kiếm trận lại càng hung hãn hơn. Tam đế, phải tìm hiểu cho kỹ. Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Vâng, tam đế lên tiếng trả lời. Sắp bắt đầu rồi, Quỷ Cốc Tử tiến lên một bước nói. Phải, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Không cưỡi xe rồng, Diêm Xuyên dẫn theo các thần tử lui về phía sau. Khi đến một đỉnh núi, hắn đứng ở trên đỉnh núi, chăm chú nhìn về phía biển thông thiên ngoài xa. Chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Bốn thanh thần kiếm phát ra hào quang bốn màu chói mắt cuồn cuộn bạo phát lệ khí, khiến vô số tu giả thi nhau lùi lại. Nhìn Chu tiên kiếm trận phía xa, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đường viền, căn bản không nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong. 15 thánh nhân, vào trận của ta đi. Bên trong, gocchuyenaudio.com. Chu tiên kiếm trận truyền đến một tiếng quát to của thông thiên giáo chủ. Ầm, tiếng động ầm ầm truyền khắp cương vực thông thiên. Vù, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Lại một thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài Chu tiên kiếm trận. Thánh nhân đầu tiên xuất hiện chính là thánh nhân Tử Vi. Cách chương.